This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Phần. Vâng, xin kính chào quý thính giả. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, sắp tới thứ hai chưa?
Không biết làm sao mà anh Dương Phục anh ngộ ghê ha Quang Hưng. Tức là anh lúc nào anh cũng muốn đi trước hết. Tại vì chắc là anh muốn tới cái ngày birthday của anh hay sao đó mà anh cứ toàn đi trước không ạ? À? Birthday của anh ngày nào khai ra đi?
Không khai.
Anh Dương Phục, anh vậy mà anh vẫn thích ngày birthday à chị Thu Nga?
Dạ, anh
đã. Vâng, thường là sống nhà nhỏ đó, hoặc là mấy đứa nhỏ thì mới thích ngày birthday chứ anh cũng muốn có ngày birthday rộn ràng nữa.
Không thích ngày birthday đâu, anh Quang Hưng ơi, birthday cứ tự nhiên cứ lộ tuổi mình ra, trả lại. Còn trẻ lắm, mới có 70 mí à. Vâng, hôm nay thứ sáu rồi, mọi người đều nhộn nhịp vui, bởi vậy cho nên mới ít nó mới có cái chữ mà chị Thu Nga hay nói, thanh xót đi Friday. Đó là cái ngày, đúng vậy, đó là một cái ngày thiên hạ, nào là đi shopping, nào là rủ nhau đi ăn tiệm, không nấu nướng, vân vân, bởi vì người ta sắp được nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật, thế nhưng mà nó không có hiệu quả gì đối với dân làm đài phát thanh cả. Tại thứ bảy chủ nhật thì vẫn phát thanh như thường, để cho những người mà được nghỉ nghe đài kỹ hơn, lại còn xem coi là Quang Hưng với lại chị Thu Nga có nói cái gì sai không chứ.
sai hoài.
Không có nói sai giống ông Trump, sai ít thôi, nhưng mà ông Trump bị theo dõi kỹ hơn.
Đúng như vậy, ông Donald Trump cũng nhiều khi thấy báo chí cứ moi móc chế giễu ông, cũng thấy tội nghiệp. Ông là cái người cá tính mạnh, nó không có đúng lắm với cái yêu cầu của mọi người, nhất là những cái người mà tương đối tính nét điềm đạm thì thấy ông này ông ấy sôi nổi quá, thành thử cứ hay phê bình, và báo chí thì theo dõi kỹ quá mà ông lại cứ hay đập lại báo chí, thành thử bây giờ đẩy cái báo chí, nhất những cái đài mạnh như là CNN, ngay cả Fox News là cái đài vẫn hay bênh ông, đôi khi bây giờ cũng lôi ông ấy ra choảng trở lại, bởi vì ông ấy chuyên môn ông quýnh người ta trước ông chỉ thành cái đó là rất là việc. Chẳng hạn như cái hội nghị G20 nó đã xong từ lâu rồi, tới bây giờ ngày hôm nay vẫn thấy báo chí moi móc những cái chuyện mà lẽ ra nên bỏ qua. Thí dụ ông ấy gặp ông Putin lần thứ hai, ông thì bảo đâu có họp hành gì đâu, chỉ là nói chuyện chơi trong một bữa tiệc thôi mà, thế nhưng mà cứ nhất định bảo rằng là như thế là giấu giếm, mà họp mà không có công khai, hoặc là những cái chuyện rất là nhỏ như là trong bữa tiệc, cũng hiểu tại sao ở bên Đức họ lại sắp xếp lạ, cái là thí dụ như hai vợ chồng đi ăn tiệc thì xếp cạnh nhau, cái chuyện nó bình thường, nhưng mà không, họ xếp khác nhau. Thí dụ ông Donald Trump thì lại xếp cạnh cái bà nữ thủ tướng Nhật, rồi cái bà Melania vợ ông thì lại được xếp cạnh, ngồi ông cạnh ông Putin. Thành ra có lẽ ông ấy sốt ruột quá, ông ấy bỏ chỗ, ông ấy đi vòng qua cái phía bên kia, tức là bà ngồi đối diện để ngồi cạnh ông Putin nói chuyện, thế là bị báo chí đặt vấn đề, nói cái gì vậy, tội nghiệp ông ấy. Thứ hai nữa là bây giờ hôm nay còn có cái tin rất là ngộ là bà nữ thủ tướng Nhật là một người nói tiếng Anh giỏi, nổi tiếng, nhưng mà suốt trong bữa tiệc ngồi bên cạnh ông Donald Trump, bà không nói một câu tiếng Anh nào, nhất định không nói câu tiếng Anh. Đến nỗi mà ông Donald Trump, ông Donald Trump này cũng dại mồm, ông đi trả lời cuộc phỏng vấn, ông bảo bà nữ thủ tướng Nhật là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng bà không biết nói tiếng Anh, kể cả hello. Nhưng mà thật sự ra đó, thì bây giờ báo chí mới moi ra là tiểu sử bà này đã từng diễn thuyết bằng tiếng Anh, đã học từ nhỏ tiếng Anh, nhưng mà ngồi cạnh Donald Trump nhất định không nói tiếng Anh nào cả. Thế có nghĩa là sao chị Thu Nga? Tức là nói chung là bà phụ nữ, những người phụ nữ ở trên cái hàng đệ nhất phu nhân của các quốc gia đó, họ ngại nói chuyện với ông Donald Trump. Ông Donald Trump vẫn nổi tiếng là cái người không có kính trọng phụ nữ lắm. Ông không nghĩa là ông sàm sỡ gì, nhưng mà ông ăn nói bừa lắm chị Thu Nga.
Bà không nói thì cũng có nhiều lý do. Bà không thích nói bằng tiếng Mỹ, bà chỉ muốn nói tiếng Nhật thôi. Nếu mà chúng ta đi qua bên Ý đó thì chúng ta cũng thấy rằng họ cũng không có thích người nào mà nói tiếng Mỹ hết trơn, họ nói tiếng của họ thôi. Và cũng nhiều cái vấn đề đó nữa, nhưng mà quả thiệt là ông này là bị xăm soi nhiều quá. Nhưng mà ông đúng là dạy mồm dạy miệng thì thôi, ông đừng nói gì hết. Ông thì lại nói bằng, cái bà này, bà xinh đẹp lắm, nhưng mà bà lại không có biết nói tiếng Mỹ. Thế nên người ta mới nói rằng, chứng minh rằng bà này nói tiếng Mỹ, nhưng mà bà ý của họ là không thèm nói chuyện với ông Trump đó. Cho nên là cái gì, người ta cũng nói rằng ông Trump này, ông Trump kia. Nhưng mà rồi người ta cũng nói cái việc mà những người mà bỏ phiếu cho ông Trump thì bây giờ có người hối hận. Thế nhưng mà không biết có thật hay không. Nhưng mà ông Trump này vừa mới tạo ra thêm một cái tin nữa là ông vừa mắng vừa trả lời khi mà phỏng vấn ở New York Times có phải đúng như vậy hay không. Thì cái hôm mà 19 tháng 7 thì ông Trump bất ngờ trả lời phỏng vấn rất là lâu ở trên tờ New York Times. Và đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở trụ sở của New York Times. Dù ông luôn luôn gọi tờ báo này là giả mạo và có tới 17 lần bị ông nói là tờ báo thất bại. Và khi mà CNN đặt câu hỏi là tại sao ông Trump lại dành đến gần một tiếng đồng hồ để trả lời phỏng vấn ba phóng viên của New York Times và nói rất là nhiều vấn đề khác nhau từ cả chính sách đối ngoại và đối nội. Và nếu thật sự coi New York Times là một tờ báo giả mạo, thất bại, thì tại sao ông lại dành nhiều thời gian như vậy để trả lời phỏng vấn này? Và CNN cũng cho rằng câu trả lời đơn giản là ông Trump không hề nghĩ New York Times là giả mạo, là tờ báo thất bại. Ông Trump lớn lên ở thành phố New York và trước khi mà ông được bầu làm tổng thống thì ông đã sống như gần như cả cuộc đời ở New York. Thì chắc chắn ông không chỉ đọc New York Times mà còn hiểu cái sức ảnh hưởng của tờ báo này cũng như là khả năng của nó trong cái việc mà thúc đẩy các chương trình nghị sự. Do vậy chắc chắn ông Trump rất quan tâm đến tờ báo này để đưa tin mình ra sao, vân vân và vân vân. Nhưng mà người ta cho rằng cứ 8 người mà bỏ phiếu bầu cho ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ thì có một người cho biết là sẽ đổi ý. Nếu được làm lại từ đầu thì không biết có như vậy hay không. Tại vì ông Trump đã từng nói là những cái thống kê như vậy là thống kê láo khoét đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cái ông tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ của chúng ta đó thì cái thứ nhất đó là ông chỉ cứ dựa vào tweet. Là cái điều đầu tiên mà ông rất là thích mỗi buổi sáng. Nhưng mà cái thứ nhì nữa là ông hay, đúng như chị Thu Nga có nói đó, là hay dành cho tờ New York Times những cái cuộc phỏng vấn hoặc là những cái tin tức mới nhất, chẳng hạn như là về cái vấn đề mà ông Sexton chẳng hạn. Thì ông Bộ trưởng Tư pháp này bị ông Trump nói trong một cái cuộc phỏng vấn ở New York Times của những cái ngày vừa qua, nói rằng là ông này muốn tự cứu mình. Nếu mà ông nói rằng là ông Trump nói rằng là nếu mà tôi biết được rằng là ông Sexton, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ mà có ý định như thế đó, thì tôi sẽ không có chọn ông ấy ra làm Bộ trưởng Tư pháp dưới cái quyền của tôi. Ông nói rằng là cái việc đó cũng là một cái điều bất công đối với lại cái Tổng thống. Và cái điều này cho ta thấy thì ngày hôm qua chính ông Bộ trưởng Tư pháp, ông Jeff Sessions cũng đã lên tiếng. Người ta tưởng rằng là thế nào ông này cũng phải từ chức thôi, nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại lên tiếng rằng là không có ý định từ chức. Và rốt cuộc thì chúng ta cũng không có biết là Tổng thống Trump sẽ hành xử ra sao. Nhưng mà tin tức sáng ngày hôm nay lại nổi rộ về cái vụ mà cái nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump đó, thì họ đang xem xét về cái việc có những cái sự xung đột về quyền lợi chăng, về một số những cái luật sư hoặc là những cái thành viên trong cái nhóm mà nhân viên, cái chuyên gia được bổ nhiệm về vấn đề điều tra đặc biệt này là ông Robert Mueller, xem coi là lý do tại sao bây giờ cái nhóm này lại đưa ra cái ý tưởng là sẽ điều tra thêm về những cái liên hệ về thương mại của gia đình ông Trump. Trong khi đó thì những cái thành viên do ông Robert Mueller chọn đó thì lại là những cái người có thể có những cái sự liên hệ về xung đột về quyền lợi cũng như là hoặc là về vấn đề chính trị đối với lại gia đình của ông Trump. Về cái sự tiết lộ này thì người ta thấy là khi mà ông Mueller được chọn để mà ra điều tra xem coi là nước Nga có liên hệ trong cái vấn đề bầu cử tổng thống trong 2016 vừa rồi mà là giúp cho ông Trump hay không. Thì sáng ngày hôm nay ông luật sư Jay Sikuno là một trong những cái nhóm đầu tư nhóm pháp lý ở bên ngoài của Tổng thống, tức là không có liên hệ gì đến Tòa Bạch Ốc, nói với lại báo chí rằng là ngay cả những cái luật sư của ông Mueller chọn đó thì họ có một cái sự đánh giá hầu như là có một cái sự liên hệ về cái vấn đề quyền lợi của cá nhân họ. và cũng điều tra thêm xem coi là những cái người điều tra của ông Mueller này trước đây có làm việc như thế nào, hoặc là họ có liên hệ với lại những cái chính trị gia khác ra sao. Riêng về ông Trump thì rõ ràng là ông cũng đã từng công khai lên tiếng thách thức về ông Mueller. Đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì ông cũng tuyên bố là cựu nhân viên, cựu chủ giám đốc của FBI này đã vượt quá cái lằn ranh, tức là vượt quá cái vị trí của mình khi mà điều tra thẳng vào cái sự liên hệ về vấn đề thương mại đối với lại cá nhân của Tổng thống Đan Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái vụ với khúc quanh rất là đặc biệt trong cái giai đoạn mà ông Mueller, ông Robert Mueller này cựu FBI và đã được chính thức là Bộ Tư pháp, đúng ra là chỉ có ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề cử ông ra làm điều tra viên đặc biệt, mà điều tra viên đặc biệt đây có tính độc lập, có nghĩa là cuộc điều tra ông phải được toàn quyền, có thể hỏi tới bất cứ ai kể cả Tổng thống để mà trong cái cuộc cái tiến trình của điều tra. Nhưng mà mới đây thì như là anh Quang Hưng nói qua cuộc phỏng vấn New York Times thì chính ông Trump cũng cảnh cáo luôn ông Mueller rằng đừng có mà điều tra hoặc đến hoạt động tài chính của ông và gia đình ông. Cái điểm này là phải được loại bỏ cuộc điều tra của công tố viên này. Bằng không thì đó có những cái tin đồn bên ngoài nói là ông có quyền, ông có dùng quyền tổng thống để ông sa thải luôn ông Mueller. Mà ngay cái chuyện Bộ Tư pháp mà đề cử ông Mueller ra là điều tra đặc biệt cũng đã là một cái vấn đề khiến cho ông ấy chỉ trích ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sexton, khi mà ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông ấy bảo là ông muốn tự cứu ông, tự cái chữ này có nghĩa rằng là ông không muốn dính dáng, muốn rút lui ra ngoài cái cuộc điều tra này, mặc dù ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mặc dù trên nguyên tắc ông Mueller được đề cử ở Bộ Tư pháp, nhưng mà ông không muốn liên quan chút nào cả. Và cái điều này đã xảy ra từ lâu, từ đầu cái vụ điều tra, không hiểu tại sao bây giờ đến ông Trump bây giờ mới đưa ra lời phát biểu rằng là nếu mà ông ấy biết trước là ông Sexton đã nghĩa là sẽ rút lui ra cuộc điều tra này thì ông đã đề cử người khác rồi, chứ ông không bổ nhiệm ông Sexton vào cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phải nói rằng là đây là một cái câu nói rất là nặng nề, cái kiểu là đã sứt mẻ rất là nặng, không còn tin tưởng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp nữa. Nhưng mà ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp như anh Quang Hưng vừa nói ngày hôm qua để mà phản ứng lại cái lời mà ông ấy trả lời cuộc phỏng vấn của New York Times đó, thì ông bảo không, tôi vẫn tiếp tục cái việc ở tại Bộ Tư pháp cho tới cái điều này còn thích hợp. Được hiểu rằng là chưa có muốn từ chức, mặc dù là báo chí đồn đãi là khi mà ông Tổng thống mà ông nói nặng nề như vậy thì chắc phải từ chức rồi. Thế nhưng mà không, ông vẫn ở lại cho tới khi nào mà ông Donald Trump chính thức mà yêu cầu ông ấy rời khỏi Bộ Tư pháp cơ. Thì cái câu chuyện mà điều tra giữa Nga liên quan như thế nào, như thế nào với lại cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ nó còn kéo dài rất là lâu. Bây giờ chúng ta đã biết là cũng vì cái vụ này mà ông Donald Trump đã sa thải ông giám đốc Jim Comey, trong lúc ông này đương mở cái cuộc điều tra của FBI đối với cái vụ Nga can thiệp vào Mỹ, bầu cử Mỹ như thế nào. Thì bây giờ ngày hôm qua đó, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã chấp nhận ông Christopher Wray được ông Donald Trump đề cử để thay cho ông Jim Comey trong cái chức vụ là giám đốc mà FBI. Ngay trong cái buổi ngày hôm qua đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đó, thì chính bây giờ ông tân giám đốc FBI Christopher Wray ông lại nói một cái câu có vẻ ngược chiều lại với câu tuyên bố trước đây của ông Donald Trump về ông Mueller. Ông này ông nói rằng là ông rất là kính trọng ông Mueller, và ông nói là ông Mueller đang tiến hành một cái cuộc điều tra không phải là vạch lá tìm sâu gì cả như là Tổng thống Donald Trump đã nói trước đây. Nên nhớ là ông Donald Trump đã dùng cái chữ là cái cuộc điều tra này giống như đi tìm phù thủy, tức là cái chuyện không bao giờ thành công cả, khi mà nói về cái công việc của ông Mueller. Nhưng mà hôm qua ông tân giám đốc FBI thì ông nói ngược chiều. Thì đây cũng là một cái điểm rất lạ của cái chính quyền ông Donald Trump, họ cứ nói ngược nhau lung tung cả. Chị Thu Nga
không nhớ rằng là những ông tổng thống trước, giống như ông mới nhất mà vừa hết nhiệm kỳ là ông Obama, thì cái lúc đó họ có xăm soi ông Obama giống như họ xăm soi ông Trump hay không. Nhưng mà cái việc mà liên quan, có liên quan hay không về Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 thì cũng tiếp tục. Nhưng mà liên quan đến cái việc mà Nga, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phạt cái công ty, đại công ty ExxonMobil $2 triệu vì đã vi phạm cái lệnh trừng phạt Nga liên quan tới Ukraine. Thời Ngoại trưởng Rex Tillerson còn là tổng giám đốc điều hành của cái cơ quan dầu khí toàn cầu này, và văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài và của Bộ cũng đã áp dụng phạt dân sự sau khi kết luận rằng ExxonMobil đã không tự nguyện tiết lộ những vi phạm mà cộng chung lại là cấu thành một vụ vi phạm hết sức tồi tệ. Và Bộ Tài chánh cho biết là các nhà lãnh đạo điều hành của các công ty nhỏ đó thuộc ExxonMobil đã ký kết nhiều văn bản pháp lý với ông Igor Sechin là chủ tịch Rosneft, là tập đoàn gọi là cơ quan dầu khí đó khổng lồ của Nga. Ông Sechin nằm trong danh sách cấm của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, và Bộ Tài chánh nói là ExxonMobil đã thể hiện thái độ coi thường bất chấp hậu quả đối với các lệnh trừng phạt khi làm ăn với công ty Sechin, một nhân vật mà họ biết là nằm trong danh sách đen của Mỹ. Như vậy là liên quan tới Nga thì cũng có nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái việc mà ông Trump phải đối phó, ngoài chuyện Nga ra thì còn có anh Bắc Hàn hung hãn nữa. Thì bây giờ có cái tin mới là Hoa Kỳ sẽ cấm công dân của họ du lịch ở Bắc Hàn. Chúng ta thấy du lịch Bắc Hàn rất là nguy hiểm, tại vì đi tới đây rồi thì anh Bắc Hàn, anh muốn bắt giam lúc nào thì anh bắt, rồi anh đòi hỏi những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ toàn là những người nổi tiếng, toàn là kiểu tổng thống hay không, tổng thống hoặc là những nhà mà lãnh đạo cao cấp qua để mà chuộc trở lại, thì anh này gọi là anh Chí Phèo. Nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ đó, để mà coi như là trừng phạt cái anh Bắc Hàn này và không có tin tưởng anh lắm. Và bây giờ Hoa Kỳ cũng không có tin tưởng cái anh Trung Cộng này sẽ kềm chế anh Bắc Hàn chút nào hết. Và bây giờ anh Bắc Hàn, anh còn muốn là rụt rịch thử nguyên tử nữa đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, cái vấn đề mà cấm các công dân của Hoa Kỳ đi du lịch đến Bắc Triều Tiên thì sáng tới sáng ngày hôm nay thì người ta vẫn chưa có một cái văn kiện nào chính thức nói về cái vấn đề mà này cả của chính phủ. Nhưng mà các giới chức của Hoa Kỳ thì nói rằng là phía bên nội các của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ cấm các công dân của Hoa Kỳ đi du lịch sang Bắc Triều Tiên. Bởi vì sau cái chết của một sinh viên đại học là anh Otto Warmbier thì người ta thấy thê thảm quá. Một sinh viên khi mà đi du lịch đến Bắc Triều Tiên chỉ có lấy một cái tờ giấy quảng cáo đề cao về cái chính quyền của Bắc Triều Tiên không thôi mà đã phải bị ở tù. Và sau đó khi được trả về thì trong cái tình trạng bất tỉnh và cuối cùng thì cũng qua đời. Vì những cái vấn đề như là bị đánh đập ở bên Bắc Triều Tiên. Sáng ngày hôm nay thì các giới chức có nói rằng là ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson cũng đã quyết định là sẽ áp dụng về cái lệnh cấm sang du hành của Bắc Triều Tiên rồi. Nhưng mà đây là chỉ có vấn đề tuyên bố, người ta vẫn chưa có biết được là chính thức ra sao. Về vấn đề người Nga thì cũng vậy. Trong cái cuộc tranh cử lần này, đôi khi đó người ta thấy là Tổng thống Donald Trump cũng khá là thân thiện đối với lại Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, và người ta cũng cảm thấy khá là áy náy. Chẳng hạn như là trường hợp mà ngày hôm qua thứ Năm đó thì Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, là trong số này là có 20 thành viên của Ủy ban, nhưng mà tất cả 20 vị đều bầu phiếu cho ông Christopher Gray này có thể sẽ là người đứng đầu cái cơ quan điều tra liên bang FBI, mà lại được chính Tổng thống Donald Trump đề cử để mà giữ cái chức vụ giám đốc tương lai này. Thì 20 thành viên họ đã bỏ phiếu thuận. Và như vậy là ông Christopher Wray này đó là cũng là một trong những cái vị luật sư từng bào chữa cho những cái công ty, hoặc là chuyên môn là bào chữa cho những cái người có địa vị cao trong xã hội. Và ông cũng đã từng là phụ tá của Bộ trưởng Tư pháp dưới cái thời của Tổng thống George W. Bush. Và như vậy là trong những cái ngày sắp tới đây thì người ta dự trù sẽ có một cái buổi bỏ phiếu toàn thể thượng viện để mà chuẩn thuận về cái việc ông Gray này có thể trở thành là giám đốc của cơ quan điều tra FBI hay không. Nhưng mà ông Trump, ông đề cử ông Gray này vào hồi tháng vừa rồi đó, sau khi mà ông bãi nhiệm ông Comey. Và khi mà hỏi về cảm tưởng về ông Comey thì ông Gray này, ông nói là ông rất là kính trọng đối với là ông Comey, cũng như là ngay cả điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller. Thì tất cả những cái nhân vật này thì họ đều có những cái ý kiến liên quan đến cái vấn đề điều tra ông Trump xong rồi có liên hệ với lại nước Nga hay không. Thì chính ông Ray cũng có nói là cái cuộc điều tra của nhân viên điều tra đặc biệt ông Mueller đó thì không có phải là cái hành động vặt lá tìm sâu giống như là ông Tổng thống Trump đã từng nói đó, Dương Phục.
Vâng, báo chí cũng như cơ quan truyền hình ngày hôm nay đó thì đương sôi nổi quay trở lại cái vụ án O.J. Simpson khi mà có cái tin là cái anh chàng O.J. Simpson này vừa có được quyết định là thả tù được parole đó, sau 9 năm tòa án về tội cướp có vũ trang và bắt cóc nữa. O.J. Simpson sẽ được phóng thích khỏi nhà giam Nevada vào tháng 10 sắp tới đây. Chúng ta còn nhớ là O.J. Simpson bỗng tên tuổi nổi như cồn là bởi vì có cái vụ mà tòa xử khi mà anh ta bị nghi là giết người vợ cũ là Nicole Brown Simpson và cái người tình là anh Goldman từ cái hồi thập niên 90. Nhưng mà cái vụ này là đưa ra tòa xử và ngày nào truyền hình cũng chiếu trực tiếp truyền hình cái vụ nữ, thành thử ông ta trở thành rất là nổi tiếng. Nhưng mà anh ta đã được trắng án trong cái vụ đó mà nhiều người cũng thấy bỡ ngỡ, không hiểu tại sao nó chứng cứ rõ ràng như vậy. Nhưng mà nhờ cái đội luật sư rất là giỏi, anh ta được trắng án. Thế nhưng mà sau đó và tới bị tù bây giờ, cái vị tù bây giờ nó hơi lãng xẹt là anh ta đã đi cướp, gọi là cướp có vũ trang. Thật sự ra là như thế này, cái vụ này là khi mà anh ta đến chơi ở Las Vegas thì thấy cái khách sạn ở Las Vegas, ở khách sạn Palace Station đó, nó có triển lãm một số những kỷ vật thể thao của chính O.J. Simpson. Cái khách sạn này dùng cái đó là một cái phòng triển lãm để quyến rũ cho nổi tiếng cái khách sạn đó, mà do hai thương gia chuyên môn là những người sưu tầm kỷ vật. Khi mà người ta sưu tầm có nghĩa ta mua lại những kỷ vật của Bất Cứ Ai và đi trưng bày. Thế nhưng mà ông O.J. Simpson này đó, ông mới trông thấy, ông mới nổi nóng lên, ông mới rủ một số các bạn đến để mà đòi lại những cái bức ảnh. Và trong đó có những cái giải thưởng mà thi đấu mà nổi tiếng của anh ấy, nhưng mà lại đến đó với cái vũ khí, thành thử ta bị bắt và bị tội cho tới 9 năm tù. Cho tới bây giờ thì được là cái ủy ban mà xét xử để cho được mà thả có điều kiện, nó coi như probation đó. Thì cái biên thuật đó hôm qua mà nó làm ồn, báo chí cứ theo dõi chiếu truyền hình suốt, bởi vì anh ta đã từng là một người rất là nổi tiếng trong cái giới thể thao. Anh ta đã từng là được đoạt rất là nhiều những cái cúp, coi như cầu thủ xuất sắc về cái thể thao, và được vinh danh trên cầu thủ chuyên nghiệp, danh tiếng về football. Vì thế cho nên anh ta cứ bị chú ý. Nhưng mà ngày hôm qua thì đã anh đã được chính thức thả, và anh nói là thôi bây giờ chỉ muốn về sống cuộc đời rất là lặng lẽ, không muốn tiếp xúc với báo chí và không nhận lời phỏng vấn của bất cứ cơ quan truyền thông nào. Thành thử ở đây nước Mỹ này kỳ lạ lắm, có nhiều cách để nổi tiếng lắm, kể cả cái cách mà phạm tội, chị Thu Nga.
Cái cách đó không có tốt chút nào hết. Nhưng mà anh Simpson này bây giờ đó, mình nhìn mình thấy già đi sau 9 năm qua. Trước đây thì trước khi bị tù thì thấy còn trẻ lắm, trẻ trung lắm, mà bây giờ già rồi. Và ông ta cũng nói rằng ông muốn dành nhiều thời gian càng tốt với con cái và bạn bè. Và ông nói rằng ông đã ở trong tù làm việc một cách hết sức là nghiêm chỉnh, vì vậy cho nên là được cái tiếng tốt, cho nên bây giờ mới được thả sớm. Và trong suốt 9 năm qua ông không hề có một lời phàn nàn ta tháng nào hết, và ông muốn trở thành một người hữu ích. Còn con gái của ông thì nói với tòa là cô ta nói là chúng tôi biết cha tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng ông ấy là một tù nhân hoàn hảo, đã là tuân theo những luật lệ trong tù và biến cho hoàn cảnh trở nên tốt nhất có thể được. Và dự định thì ông Simpson này sẽ được chuyển đến Florida, nơi mà ông từng sinh sống trước khi bị kết án vào năm 2008. Và như vậy là 9 năm tù vừa qua là một, người ta nói là một cú trượt dốc của một ngôi sao từ đỉnh cao danh vọng mà rớt xuống vực thẳm tù tội. Người ta nói là nhất nhật thiên thu tại tù như thiên thu tại ngoại. 9 năm thì nó cũng đã quá dài, già thì cũng phải rồi, phải không Quang Hưng?
Nhưng mà có một cái điều thì ông này già rõ ràng rồi. Khi mà được hỏi tuổi thì ông này nói lộn, mình là 90 tuổi. Anh Dương Phục có khi nào mà mình nghĩ rằng là mình lộn tới 20 tuổi không ạ? Mới trong khi đó ông này mới cái 70.
Đúng vậy, cô con gái bảo ra ông không phải là một người hoàn hảo như là một tù nhân hoàn hảo. Nhưng mà chắc anh Quang Hưng không có ham là tù nhân hoàn hảo.
Vâng, đến đây thì chúng tôi muốn con cái của chúng tôi được hoàn hảo, cho nên xin được tạm dừng nơi đây. Kính chúc quý thính giả, anh Dương Phục và Quang Hưng có một ngày thật bình an, có một tuần lễ hạnh phúc. Nếu mà nóng quá thì anh Dương Phục, như chúng ta nói, lúc nào cũng là người may mắn. Anh ở gần bên biển, anh nhảy xuống giống con cá.
Cá mập.
Nhưng mà chị Thu Nga, chị cũng đã đề nghị với anh Dương Phục rồi đó. Nếu mà anh nghỉ nữa là coi như là anh tự cúp lương của anh đấy nha. Cắt lương đi ạ.
Vâng, chào chị Tú Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Tú Nga.